mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 10, với tựa đề Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 4, câu 1 đến câu 3. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Ở đây chúng ta không chỉ đến một chương mới, mà còn đến một tư tưởng mới. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để nhận thấy rằng chúng ta không bắt đầu một phần hoàn toàn mới trong thư tín tuyệt vời này. Vị sứ đồ vẫn tiếp tục cùng một chủ đề mà ông đã bàn đến, đó là sự xưng công bình bởi đức tin. Nhưng giờ đây ông sẽ giải quyết một sự phản đối mà ông hình dung một số người nhất định, đặc biệt là người Do Thái, có thể dấy lên chống lại sự dạy dỗ của ông. Tại sao ông làm điều này? Tôi tin rằng ông làm như vậy vì lý do mà ông đã nói đến hai lần, rằng sự cứu rỗi lớn lao này mà ông đang viết, và bây giờ đã được thể hiện qua sự hiện đến của con Đức Chúa Trời trong thế gian này và qua tất cả những gì Ngài đã làm và tất cả những gì đã xảy ra cho Ngài là điều mà trước đó đã được luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho. Bạn nhớ rằng ông nói chính điều này trong câu thứ hai của chương thứ nhất của thư tín. Ông nói, Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, được biệt riêng ra cho tin lành của Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Ông cẩn thận nói điều đó ngay từ đầu, và ông có một mục đích khi làm như vậy. Rồi chúng ta nhận thấy rằng khi ông công bố con đường cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế trong câu 21 của chương thứ 3, ông lại nói, nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, ông đã hai lần nhân tiện nói với chúng ta rằng, chúng ta không bao giờ được bỏ qua việc quan sát và hiểu rõ ràng rằng sự cứu rỗi này, con đường cứu rỗi này, giờ đây đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu trong Chúa Cứu Thế, đã được làm chứng từ trước bởi luật pháp và các đấng tiên tri. Thật vậy, chúng ta đã thấy rằng ông đã nỗ lực để chứng minh điều này, đó là những gì ông đã làm ở cuối chương thứ 3. Ở đó ông nói, điều này không làm cho luật pháp ra vô hiệu. Tôi đang thiết lập luật pháp bằng cách rao giảng những gì tôi đang rao giảng, và tôi đã chỉ ra rằng nó làm trọn luật pháp, không có sự mâu thuẫn nào hết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ông cảm thấy cần phải tiếp tục, vì ông tưởng tượng có ai đó đặt ra một câu hỏi như thế này, bây giờ con đường xưng công chính, con đường công chính mà ông đang dạy, có phải là một cái gì hoàn toàn mới không? Có phải ông đang nói rằng, trong khi luật pháp và các đấng tiên tri đã tiên đoán và báo trước về nó, thì bản thân nó là một cái gì đó hoàn toàn mới, và hoàn toàn không được biết đến dưới chế độ cựu ước? Đối với tôi, dường như đó là vấn đề mà giờ đây ông đề cập đến trong chương thứ tư này. Nói cách khác, tôi gợi ý rằng mục đích của chương thứ tư này là để cho thấy rằng trong thời cựu ước, cách cứu rỗi này không chỉ được tiên báo, mà còn là cách Đức Chúa Trời đối xử với con người và cứu rỗi họ. Đây là một điểm rất quan trọng, và tôi muốn chỉ ra cách vị sứ đồ thiết lập nó. Cựu ước không chỉ nói tiên tri và tiên báo về con đường cứu chuộc này qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là họ được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đó còn là cách Đức Chúa Trời tha thứ cho con người và đối xử với họ ngay cả trong thời cựu ước. Vị sứ đồ cảm thấy buộc phải thiết lập điểm này. Tại sao ông phải thiết lập nó? Có ít nhất 3 lý do chính cho sự cần thiết đó. Dĩ nhiên, ông phải làm điều này vì lợi ích của người Do Thái. Xét cho cùng, phúc âm trước tiên đã được giao giảng cho người Do Thái, và một số người Do Thái đã tin, đã được biến đổi, và là thuộc viên của Hội Thánh Cơ Đốc. Vị sứ đồ nóng lòng muốn giúp đỡ họ. Những người Do Thái này, những người đã thật sự cải đạo và được tái sinh, từ lâu đã có thói quen suy nghĩ theo cách của người Do Thái, đến nỗi họ cảm thấy khá khó khăn để từ bỏ điều đó. và trở nên hoàn toàn tự do. Ví dụ, chúng ta đã thấy trong thư Galati rằng thậm chí Phi-e-zơ đã rơi vào rắc rối cùng một lúc và phải được Phao-lô sửa chữa, huống hồ gì là những người bình thường không phải là sứ đồ. Vị sứ đồ nóng lòng muốn giúp đỡ những người như vậy, đồng thời ông nóng lòng muốn rao giảng tin lành cho những người Do Thái ở ngay bên ngoài. Họ ở bên ngoài vì họ hoàn toàn hiểu sai sứ điệp của Cựu Ước. Đó là lý do tại sao họ chối bỏ tin lành của Chúa Cứu Thế. Phao-lô diễn đạt điều này theo một cách rất ấn tượng trong thư tín thứ nhì gửi cho người Cô-rinh-tô trong chương 3. Ông nói, cái màn che lòng họ khi Môi-se đọc trong ngày Sa-bát. Họ đọc Kinh Thánh nhưng không hiểu ý nghĩa của nó. Họ bị đuôi mù về mặt thuộc linh. Có một bức màn trước mắt họ. Chính vì sự hiểu lầm của họ về Cựu Ước mà họ cảm thấy phúc âm mâu thuẫn với Cựu Ước. Vì vậy, vị sứ đồ rất quan tâm đến việc làm sáng tỏ sự hiểu lầm này của người Do Thái. Hơn nữa, Phao-lô muốn cho thấy rằng, vì Đức Chúa Trời là một, cách Ngài đối xử với con người trong vấn đề cứu rỗi luôn luôn giống nhau. Chúng ta đã thấy điều đó trong chương thứ 3, trong câu 29. Ngài há chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã đưa ra quan điểm rằng, vì cớ đó, chỉ có một Đức Chúa Trời. Và chỉ có một con đường cứu rỗi cho mọi người. Nhưng ở đây vị sứ đổ thêm vào một chi tiết nữa, không những một phương thức cứu rỗi cho mọi người, mà còn một phương thức cứu rỗi trong mọi lúc nữa. Đây rõ ràng là một điểm quan trọng và có tính chất vật chất nhất. Lý do thứ ba, tôi tin là ông vẫn còn giữ trong trí ý tưởng cho rằng phương thức cứu rỗi này loại bỏ mọi hình thức khoe khoang. Ông sẽ sử dụng thuật ngữ này. Ông nói, vì nếu Abraham đã được xưng công bình bởi các việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không có. Và ông quan tâm rằng, ý tưởng cho rằng bất cứ ai có thể khoe mình về bất cứ điều gì trước mặt Đức Chúa Trời phải bị loại bỏ vĩnh viễn. Hãy để tôi nói theo cách này, chủ đề của chương này, nói theo cách giáo lý hơn, là chỉ có một giao ước của ân điển. Và con người trong tất cả các thời đại đều được cứu theo cùng một cách. Đó là cùng một giao ước của ân điển, dưới thời Cựu Ước, cũng như dưới thời Tân Ước, có một sự khác biệt trong sự quản trị. Nhưng đó là cùng một giao ước của ân điển. Chỉ có một con đường cứu rỗi, dù trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Vì vậy, chúng ta nên quan tâm đến toàn bộ Kinh Thánh, bởi vì hai giao ước là một, đó là chỗ chúng ta nhìn thấy sự khôn ngoan và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong việc dẫn dắt hội thánh đầu tiên, lúc đó chủ yếu là dân ngoại, để kết hợp văn chương Cựu Ước với văn chương Tân Ước của họ. Chỉ có một giao ước vĩ đại của ân điển. Các thánh đồ Cựu Ước được cứu theo cùng một cách như chúng ta. Vị sứ đồ đặc biệt thích đưa ra quan điểm này, theo nhiều cách. Lời tuyên bố kinh điển về điều này được tìm thấy trong chính thư tín gửi cho người Roma này. Trong chương 11, ông đặt nó rõ ràng hơn trong sự so sánh của ông với cây olive. Cây olive là một bức tranh về hội thánh thật. Đầu tiên có những nhánh tự nhiên trong đó, tức là người Do Thái, nhưng một số nhánh này đã bị nhổ đi vì cớ sự vô tín của họ. Và giờ đây những nhánh không tự nhiên, tức dân ngoại, được thắp vào. Nhưng đó là cùng một cây, cùng một thân cây. Ông cũng sử dụng một bức tranh khác ở đó. Ông nói về tất cả những gì thuộc về cùng một cái biếu. Đó là chủ đề mà ông bắt đầu giải quyết trong chương thứ tư này. Rằng vì Đức Chúa Trời là một, nên chỉ có một con đường cứu rỗi, dù là dưới thời Cựu Ước hay Tân Ước. Và hơn thế nữa, sẽ không bao giờ có một con đường cứu rỗi khác. Chỉ có một phúc âm, chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất, chỉ có một con đường duy nhất để phục hòa với Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là mối quan hệ ân điển lúc đó, bây giờ, và trong tương lai. Sẽ không bao giờ có một thời điểm nào mà con người có thể bước vào nước Đức Chúa Trời bằng bất kỳ cách nào, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào ngoại trừ cách duy nhất này. Bây giờ chúng ta hãy noi theo vị sứ đồ khi ông thực hiện điều này. Ông chứng minh điều đó bằng một cách nổi bật nhất. Điều ông làm là chọn ra hai trong số những người nổi tiếng nhất, nếu không nói là hai người nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong lịch sử lâu đời của người Do Thái. Ông chọn David. Khi làm điều này, ông làm chính xác những gì Matthew đã làm trong câu đầu tiên của phúc âm của ông. Đây là sách nói về dòng dõi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con cháu David, con cháu Abraham. Đây là hai người mà Matthew cũng chọn ra, Abraham và David. Tại sao? Abraham là một trong hai người của dân tộc, là người mà cả dân tộc đều ra từ ông, là tổ phụ nguyên thủy. Tại sao lại là David? Bởi vì chính David đã được ban cho lời hứa đặc biệt rằng đấng Mê-si-a sẽ ra từ dòng dõi ông. Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Abraham. Ngài đã lập lại giao ước đó với David. Đó là lý do tại sao Phao-lô, khi viết cho Ti-mô-thê sau đó, đã nói rằng, hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu của dòng dõi David đã được sống lại từ cõi chết theo như phúc âm của ta. David, vua David, người mà trong bản thân ông là một kiểu mẫu tuyệt vời của đấng Messiah sẽ đến. Vì vậy, khi nói về Abraham và David, rõ ràng sứ đồ Phao-lô đang nói đến hai trường hợp quan trọng trong toàn bộ lịch sử lâu dài của dân Do Thái. Người Do Thái rất tự hào về hai người này. Họ nhìn lại những ký ức của mình và mãi mãi ca ngợi và tán dương họ. Câu hỏi cần được xem xét là, làm thế nào hai người đàn ông này lại được Chúa ưu ái đến vậy? Làm thế nào hai người này lại có được vị trí đó? Vị trí mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn tốt lành của Ngài qua họ một cách rõ ràng như vậy. Câu trả lời của vị sứ đồ là, đó chính là cùng một cách và cùng một phương pháp mà Ngài hiện đang cứu chuộc, giải cứu và xưng công bình cho con người. Trước hết, ông cho thấy điều đó trong lịch sử có thật của Abraham và trong những gì Kinh Thánh nói về Abraham. Sau đó, ông nói về những gì chính David đã nói trong Thi Thiên thứ 32 câu 2. Đó là lập luận của ông trong chương này và chúng ta có thể phân tích nội dung của chương này theo cách này. Trong câu 1 đến câu 5, ông lấy trường hợp của Abraham, đưa ra những dữ kiện và lời tuyên bố của Kinh Thánh dựa trên những dữ kiện đó. Trong câu 6, 7 và 8, chúng ta có điều David nói một cách rõ ràng trong Thi Thiên 32. Sau đó từ câu 9 đến câu 12, ông chỉ ra rằng tất cả những điều này đã xảy ra cho Abraham trước khi ông chịu cắt bì, vì vậy phép cắt bì không thể là điều quan trọng. Sau đó trong câu 13 đến câu 17, ông chứng minh rằng điều này cũng xảy ra trước khi luật pháp được ban ra. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi việc theo cách này để Ngài có thể tỏ ra một lần đủ cả và mãi mãi rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển, bởi đức tin, không phải bởi phép cắt bì hay bởi luật pháp, vì ân điển là cách duy nhất mà nhờ đó ân điển có thể được đảm bảo và chắc chắn. Từ câu 18 đến cuối chương này, ông trình bày về cách đức tin này được bày tỏ trong trường hợp của Abraham và cách mà tất cả những điều đó đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đưa nó trở lại điểm mà ban đầu ông đã bắt đầu, bằng cách nói rằng, như Đức Chúa Trời đã làm lúc đó, Ngài vẫn đang làm điều đó cho đến ngày nay, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Ông bắt đầu bằng cách đưa ra một phác thảo tổng quát về trường hợp của mình, và những lập luận mà ông sẽ sử dụng. Sau đó, ông giải thích từng lập luận một cách chi tiết. Và sau khi đã làm như vậy, ông tóm tắt tất cả lại và lặp lại luận điểm ban đầu. Nhìn chung, đó là sơ đồ và phân tích của chương sách tuyệt vời này mà chúng ta đang xem xét. Nhưng ai đó có thể có một câu hỏi trong đầu, thậm chí có thể phản đối, và có thể hỏi, tất cả những điều đó rất thú vị, nhưng cuộc sống hiện tại rất bận rộn, và tôi có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy điều tôi thực sự muốn là một thông điệp tích cực, tất cả những gì tôi muốn biết là cách để được cứu và cách sống. Tôi thực sự không quan tâm đến việc theo đuổi tất cả những lập luận này và tất cả những vấn đề trong cựu ước. Những người như vậy cảm thấy rằng họ đang lãng phí thời gian khi họ cố gắng theo đuổi một lập luận lớn như thế này, và họ muốn bỏ qua chương 4 và chuyển sang chương 5, mà họ cảm thấy thực tế hơn và đến gần chúng ta hơn. Họ nói rằng chúng ta có thật sự cần phải đi qua tất cả những điều này không? Câu trả lời của tôi là chương này. Như tôi sẽ chứng minh, giải thích sự xưng công bình bởi đức tin một cách rõ ràng hơn nữa. Vị sứ đồ đã nói điều đó khá rõ ràng trong chương 3, nhưng ở đây ông còn nói rõ hơn nữa. Ông không hề mạo hiểm chút nào. Phao-lô biết rõ tội lỗi, và ông biết rõ bản chất của con người, và ông biết rất rõ rằng người ta có khuynh hướng nói, ồ vâng, tôi không sao, tôi đã nắm được sự xưng công bình bởi giáo lý đức tin. Bây giờ chúng ta hãy tiến tới sự nên thánh. Nhưng Phao-lô không chắc chắn về chúng ta, và ông muốn chắc chắn rằng chúng ta đã thực sự hiểu rõ. Lý do thứ hai là, tôi cảm thấy rằng chương này là vô giá như là một chìa khóa cho sự hiểu biết về cựu ước. Người ta đôi khi bị bối rối khi họ đọc cựu ước, và sau đó bỏ cuộc, nói rằng, tôi thực sự không thể bận tâm với tất cả những điều này. Tôi sẽ tiếp tục với tân ước, nhưng bạn phải đọc cựu ước, và chương này làm sáng tỏ điều đó, như tôi hy vọng sẽ cho bạn thấy. Một lần nữa, điều thiết yếu là chúng ta nên nắm bắt lập luận của chương này nếu chúng ta thật sự muốn giúp đỡ người khác. Vị sứ đồ, như tôi đã nói với bạn, đã viết điều này vì ông muốn giúp đỡ những người Do Thái có thể đã gặp rắc rối về sự cứu rỗi. Bạn sẽ thấy rằng, vẫn có những người gặp rắc rối về điều đó. Và nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ họ, và có thể giải thích điều gì đó cho họ, bạn phải học cách tuân theo những lập luận này và sau đó tự mình sử dụng chúng. Cuối cùng, tôi biết không có gì củng cố đức tin hơn là đọc một chương như thế này và quan sát vị sứ đồ đứng lùi lại và nhìn sự cứu rỗi. Ông nhìn nó trong cựu ước, ông lần theo nó, và cho thấy rằng nó là cùng một điều ở khắp mọi nơi. Ở đây, tôi nhận ra rằng sự cứu rỗi của tôi không phải là một điều gì đó ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn, hoặc tình cờ. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã hoạch định nó trước khi thời gian bắt đầu, và rằng Ngài đã thực hiện nó trong buổi bình minh của lịch sử, và Ngài đã tiếp tục với phương pháp tương tự, và Ngài sẽ tiếp tục, đó là đường lối của Đức Chúa Trời, và vì vậy nó là một đường lối hoàn hảo. Tôi luôn cảm thấy những cái nhìn toàn cảnh này đặc biệt làm mạnh mẽ đức tin tôi. Lập luận đầu tiên của ông là lập luận về Abraham. Trong câu 1 ông chỉ đặt ra câu hỏi, vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Điều này có nghĩa là, vậy chúng ta sẽ nói gì về việc Abraham, tổ phụ của chúng ta đã đạt được bằng xác thịt? Ý nghĩa của từ xác thịt là gì? Ông dùng từ xác thịt ở đây có nghĩa là những gì bên ngoài và đối lập với những gì bên trong và thuộc linh. Chính vị sứ đồ đã đưa ra một sự giải thích rất tuyệt vời về những gì ông dùng từ xác thịt trong thư tín Philip, chương 3, bắt đầu từ câu 3. Vì chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì, là kẻ cậy thánh linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế Giê-xu, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Rồi ông nói tiếp, dầu tôi có thể tin cậy trong xác thịt, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Ông đã đạt được điều gì bởi xác thịt? Đây là câu trả lời. Chịu phép cắt bì ngày thứ 8, về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Heberzer, con của người Heberzer, về luật pháp, thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Đó là ý nghĩa của xác thịt. Xác thịt có nghĩa là bất cứ điều gì mà một người có khuynh hướng dựa vào trong vấn đề cứu rỗi. Một số người dựa vào quốc tịch của họ. Vì tôi là người Do Thái nên tôi thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Tôi không cần gì hơn. Những người khác dựa vào phép cắt bì, hoặc sự kiện họ được rửa tội khi còn nhỏ. Đó là xác thịt. Xác thịt có nghĩa là việc làm dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ điều gì có thể đúng với chúng ta, hoặc điều đó có thể thuộc về chúng ta, mà chúng ta có xu hướng yên nghỉ trong sự cứu rỗi của mình, và chúng ta có xu hướng khoe mình về điều đó. Đó là ý nghĩa của từ xác thịt trong câu đầu tiên. Ông tiếp tục với ý nghĩa đó trong câu thứ hai chép. Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Chúng ta có thể nói như thế này, sau đó Abraham có được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp nhận dựa trên những gì ông đã và đang làm hay không? Nếu vậy, Phao-lô nói, ông có lý do để hãnh diện trước mặt Đức Chúa Trời. Abraham có thể nói, Đức Chúa Trời đã đối xử với tôi như vậy, vì tôi là tôi, và vì tôi đã làm những gì tôi đã làm. Ông có thể khoe khoang về điều đó, ông sẽ có lý do để hãnh diện trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng, Phao-lô nói, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Tôi bị cám dỗ đi lạc đề một lúc, nhưng tôi phải tránh sự cám dỗ. Tuy nhiên, trong một ngày như thế này, khi người ta chỉ trích Kinh Thánh và đặc biệt là Cựu Ước, và đặc biệt là Sáng Thế Ký, thật thú vị khi nhận thấy cách vị sứ đồ sẵn sàng đặt mọi sự trên cơ sở một lời tuyên bố trong Sáng Thế Ký chương 15. Những gì Kinh Thánh nói là Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể cho ông là công bình, có bằng chứng xác quyết, không cần phải suy đoán, không cần phải tranh luận cách tổng quát, bản thân Kinh Thánh đã giải quyết nó một lần đủ cả và cho đến đời đời lời tuyên bố này trong Sáng Thế Ký chương 15 là một lời tuyên bố quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh mà giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin chỉ được nêu rõ mà thôi. Có phải bạn luôn nghĩ rằng giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin chỉ được tìm thấy trong Tân Ước? Có phải bạn đã nhận ra rằng nó được tìm thấy trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 6? Đó là điểm đầu tiên mà nó được phát biểu một cách rõ ràng và dứt khoát, mặc dù nó được ngụ ý trước đó. Đó là một phát biểu quan trọng đến nỗi chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của nó. Abraham tin Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì? Câu trả lời đầu tiên của chúng ta là vấn đề không chỉ là tán thành về mặt lý trí để dạy về Đức Chúa Trời và nhiều định đề khác, nó bao gồm điều đó. Nhưng nó còn đi xa hơn thế. Từ ngữ được sử dụng bởi vị sứ đồ truyền tải toàn bộ ý tưởng về sự tin cậy và cam kết. Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời và điều đó được kể cho ông là công bình. Nhưng ở đây một lần nữa chúng ta phải cẩn thận nhất vì cớ cách mà người ta đã giải thích sai chính lời tuyên bố này. Thứ nhất, chúng ta hãy nhìn vào một số sự giải thích sai lầm. Và chúng ta hãy xem xét chính mình khi chúng ta làm như vậy. Một số người nói rằng nó có nghĩa là Abraham đã tin và điều đó được kể cho ông là công bình. Abraham là một người tin kính. Abraham là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Abraham là một người ngoan đạo. Abraham vui mừng trong việc vâng lời Đức Chúa Trời và trong việc làm theo điều Đức Chúa Trời bảo ông. Và chính vì ông là một người như vậy mà Đức Chúa Trời đã đối xử với ông như ông đã làm. đó có phải là sự xưng công bình bởi đức tin không? Đó có phải là điều Sáng Thế Ký chương 15 nói không? Họ lập luận rằng đúng là như vậy, và rằng đó vẫn là con đường cứu rỗi. Nếu một người thật sự có một quan điểm nghiêm túc về đời sống, và cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và sống một đời sống tốt lành và tin kính, người đó sẽ được tha thứ và người đó không có gì phải sợ hãi. Đức Chúa Trời quan tâm đến ý định này của Ngài, và nếu Ngài nhìn thấy ý định đó, Ngài sẽ tha thứ cho một người như vậy và sẽ chúc phước cho người đó. Hầu như không thể tin được rằng bất kỳ ai cũng có thể giải thích ý định đó như vậy. Nhưng nhiều người đã làm như vậy. Dĩ nhiên, điều họ đang làm là để nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi việc làm, rằng chúng ta được cứu bởi vì chúng ta là những người tốt, bởi vì chúng ta ngoan đạo, bởi vì chúng ta cầu nguyện. Đó chỉ là sự xưng công bình bởi việc làm mà thôi. Nếu đúng như vậy thì một người như vậy sẽ có quyền khoe mình. Vậy thì nó có nghĩa gì? Vị sứ đồ cho chúng ta thấy khá rõ ràng ở đây, khi Kinh Thánh nói rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Điều đó có nghĩa là Áp-ra-ham được xưng công bình trong sự đòi hỏi, cũng giống như cách chúng ta được xưng công bình ngày nay. Đức tin của Áp-ra-ham có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham và Ngài phán: Hỡi Áp-ra-ham, ta muốn lập giao ước với ngươi. Đức Chúa Trời đã lập một giao ước lớn với Áp-ra-ham. Ngài đã ban cho ông những lời hứa lớn liên quan đến phương cách cứu chuộc của Ngài. Ngài phán rằng, ấy là nhờ ngươi mà các dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên một dân đông, và ta sẽ ban phước cho cả thế gian bởi ngươi và dòng dõi ngươi. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ra-ham về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Áp-ra-ham con đường cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Ngài phán rằng sẽ ra từ lòng ông. Hãy đọc Sáng Thế Ký, các chương 15, 16 và 17, và bạn sẽ thấy rằng tất cả đều ở đó. Nhưng Phao-lô đặt nó ở đây trong chương thứ tư này. Hãy chú ý câu 13, ở đó ông nói: Vì lời hứa ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi người, chẳng phải bởi luật pháp mà ra, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Hãy chú ý câu 17 và 18. Ta đã lập người làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến điều gì? Ấy là những kẻ chống lại sự trông cậy đã tin đạo, hầu cho được trở nên cha của nhiều dân tộc, như lời đã chép. Và dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Đức Chúa Trời đã đến với Áp-ra-ham khi ông 99 tuổi và phán rằng, từ ngươi và Sa-ra, hai người vượt xa khỏi tuổi sinh con cái, đấng Mê-si-a cuối cùng sẽ ra đời. Ngài đã công bố cho ông kế hoạch cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Áp-ra-ham đã tin điều đó. Không chỉ có vậy, trong sự kiện dâng Y-sác làm sinh tế, Đức Chúa Trời một lần nữa bày tỏ điều đó cho Áp-ra-ham. Ngài ban cho ông hình bóng của sự chết trên thập tự giá, và cho ông thấy cách Ngài sẽ cứu chuộc con người. Dĩ nhiên Áp-ra-ham không hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng bạn còn nhớ lời chính Chúa đã phán rằng, cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta. Người đã thấy rồi, và mừng rỡ. Gia-cơ chương 8 câu 56. Đó là những gì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán. Khi bạn đọc cụm từ này, Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, đừng cho rằng nó chỉ có nghĩa là Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và Áp-ra-ham đã làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông. Nó vượt xa điều đó. Áp-ra-ham tin nơi phương cách cứu chuộc của Đức Chúa Trời như bạn và tôi tin. Ông đã không nhìn thấy nó rõ ràng, nhưng ông nhìn thấy nó ở đằng xa. Nó đã xảy ra, bây giờ nó đã được bày tỏ trọn vẹn. Nhưng Áp-ra-ham đã nhìn thấy nó từ xa khoảng 2.000 năm trước khi nó xảy ra, giống như David sau đó đã nhìn thấy y như vậy. Điều này có nghĩa là một niềm tin về phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó có từ tận trong Sáng Thế Ký. Thuật ngữ niềm tin này phải được thực hiện để bao gồm điều đó. Nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì trong câu nói đó của Chúa Giê-xu. Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta. Người đã thấy rồi, và mừng rỡ. Nói cách khác, Áp-ra-ham được cứu bởi đức tin theo cùng một cách như chúng ta, không bởi việc làm, không có bất kỳ công đức nào. Ông thấy rằng sự cứu rỗi của ông hoàn toàn nằm trong công việc của con Đức Chúa Trời, là đấng sẽ đến, và là đấng sau này sẽ sinh ra từ dòng dõi của ông, và cũng từ dòng dõi của David. Giờ đây bạn thấy rằng đây là một điều gì đó chiếu sáng toàn bộ cựu ước. Nó cho thấy tính chất một chiều của giao ước ân điển và sự cứu chuộc này. Áp-ra-ham đã thấy điều đó. Ông đã tin cậy vào nó. Đó là phương tiện của sự cứu rỗi của ông. Ông đã thấy rằng chính sự công bình này mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông. Vì vậy sự khoe mình hoàn toàn bị loại trừ. Chúng ta cũng phải nhìn lướt qua một từ khác, là từ kễ. Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể cho ông là công bình. Điều này có nghĩa là gì? Đó là điều mà chúng ta đã xem xét trong chương thứ 3. Từ kể hay quy tội này có nghĩa là đặt điều gì đó vào tài khoản của ai đó. Bạn bù đắp cho sự thiếu sót trong tài khoản của ai đó. Chẳng hạn, bạn nhớ lời Phao-lô viết trong thư gửi cho Philemon về Onisim. Ông nói, nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi sẽ trả cho anh. Vị sứ đồ không mắc nợ Philemon bất cứ điều gì. Nhưng ông bảo Philemon hãy ghi vào tài khoản của ông như thể ông mắc nợ một điều gì đó. Đó là quy tội. Chúng ta sử dụng thuật ngữ này khi chúng ta có thể có một cuộc tranh cãi với ai đó. Chúng ta nói, nhưng bây giờ anh quy tội cho tôi một tuyên bố mà tôi đã không đưa ra. Hoặc chúng ta có thể nói, anh đang gán cho tôi những động cơ và anh không công bằng. Điều chúng ta muốn nói là người đó đang đặt một cái gì đó vào miệng chúng ta, hoặc vào vị trí của chúng ta, mà vị trí đó không hề có. Người đó đang gán cho nó, sự việc không có ở đó nhưng nó được đặt ở đó bởi một người khác. Đó chính xác là ý nghĩa của thuật ngữ ở đây, và đó là toàn bộ bản chất của vấn đề xương công bình bởi đức tin này. Nó đặt điều đó vào tài khoản của chúng ta. Khi chúng ta chẳng có gì hết, Đức Chúa Trời đặt đề sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài ban nó cho chúng ta, Ngài kể nó cho chúng ta, Ngài chỉ lấy nó và đặt nó ở đó, như nó đã ở trong tài khoản của chúng ta, và bởi đó làm sạch tội lỗi và nợ nần của chúng ta. Ngài không khiến chúng ta trở nên công bình khi làm như vậy. Như chúng ta đã thấy, chúng ta bị bỏ lại. Trong vấn đề xưng công bình này, chính xác chúng ta đã ở đâu? Nhưng Đức Chúa Trời đặt điều này vào tài khoản của chúng ta và bởi đó làm sạch món nợ của chúng ta. Ngài tuyên bố rằng mọi tuyên bố của Ngài đối với chúng ta đã được thỏa mãn. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng nó không khiến chúng ta trở nên công bình. Nó tuyên bố chúng ta là công bình. Và chúng ta được tuyên bố là công bình bởi vì sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu được kể vào tài khoản của chúng ta. Đến đây, điểm quan trọng là chúng ta phải hiểu và nắm bắt rằng, khi chúng ta được cho biết rằng Áp-gia-ham tin Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là Áp-gia-ham được ban cho để hiểu rằng đường lối xưng công bình của Đức Chúa Trời không phải bởi việc làm, không bởi luật pháp, không bởi phép cắt bì, không bởi bất kỳ điều nào trong những điều này, nhưng đó là Đức Chúa Trời quy kể sự công bình của con Ngài cho chúng ta và giúp chúng ta nhìn thấy điều đó bởi đức tin. Điều đó đến với chúng ta bởi công cụ của đức tin. Nhưng sự công bình là sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật là một giáo lý đáng kinh ngạc, và thật kỳ diệu biết bao khi Áp-gia-ham nhìn thấy nó, nhìn thấy ngày của Chúa Cứu Thế, tin cậy nó, vui mừng trong nó, David cũng vậy, và những người khác ở dưới luật pháp cũng vậy. Họ đang trông đợi điều gì? Họ trông đợi cho đến ngày mà tất cả những điều này sẽ thật sự được thực hiện. Họ nhìn thấy nó đủ rõ để được cứu bởi nó. Chính điều đó đã cứu họ. Bởi vì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời và không gì có thể phá hỏng nó. Và đó vẫn là địa vị của chúng ta. Không phải sự công bình của chúng ta. Không có gì trong chúng ta. Người được cứu vẫn là những người chỉ nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu và vui mừng trong Ngài. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã thấy rằng điều vị sứ đồ đang nói là Đức Chúa Trời đã bày tỏ con đường cứu rỗi trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu cho Áp-gia-ham. Áp-gia-ham đã không hiểu nó một cách đầy đủ và rõ ràng. Nhưng ông đã nhìn thấy nó. Áp-gia-ham vui mừng thấy ngày của ta, người đã thấy và mừng rỡ. Điều Áp-gia-ham đã làm là tin con đường cứu rỗi này, sự xưng công bình bởi đức tin này, sự ban cho con người về một sự công bình này bởi chính Đức Chúa Trời và đó là sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong các câu kế tiếp với bài 11. Xưng công bình cho những kẻ không tin kính. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.